bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đam mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận.
Ngày 15 tháng 2, Thánh Faustino và Thánh Jovita. Thánh Faustino và Thánh Jovita là hai anh em ruột sống ở Brescia, nước Ý. Các ngài là những thành viên trong số những Kitô hữu tử đạo tiên khởi. Các ngài đã chịu đau khổ suốt cuộc đời bách hại của vua Hadriano ở thế kỷ thứ 2. Hồi còn niên thiếu, Faustino và Jovita rất được mọi người biết đến vì lòng mộ mến tôn giáo của mình. Các ngài cũng làm nhiều việc bác ái Kitô giáo. Hai anh em cùng nhau giúp đỡ những người gặp cảnh khó khăn nghèo túng. Đức Giám mục giáo phận Brescia đã truyền chức linh mục cho hai anh em, và cả hai bắt đầu rao giảng khắp nơi cho cả người giàu lẫn người nghèo. Hai anh em đã hy sinh hết mình để đem nhiều linh hồn về cho Thiên Chúa. Bởi vì lúc ấy đang là thời kỳ bắt đạo, nên người ta rất dễ hoang mang, lo sợ. Nhưng đối với Faustino và Jovita thì không thế. Các ngài không hề sợ hãi những binh lính, dù những người này thực sự đã giết hại rất nhiều Kitô hữu. Khi nhà vua nghe biết Faustino và Jovita dám công khai giảng dạy, vua liền ra lệnh bắt giam hai anh em và cho lính tra tấn hành hạ các ngài. Vua hy vọng rằng nhục hình sẽ làm cho hai anh em phải im lặng. Thế nhưng dù phải chịu đau khổ, hai anh em linh mục ấy vẫn cương quyết rao giảng về Chúa Giê-xu, không sợ. Các ngài vẫn giữ tư thế cầu nguyện ngay cả trong chốn lao tù khủng khiếp ấy. Hai anh em thật sự sẵn lòng hiến dâng hết những đau khổ của mình cho Thiên Chúa. Faustino và Jovita đã khích lệ nhau, hãy cứ can đảm, dù có phải chết vì Đức Giê-xu như các thánh tử đạo. Cả hai anh em vẫn một lòng cương quyết giữ vững đức tin và tình yêu đối với Chúa Giê-xu cho tới lúc chịu tử đạo. Chúng ta không biết được chính xác ngày về trời của các ngài. Tuy nhiên, tấm gương anh dũng của Thánh Faustino và Jovita thật là một ký ức thiêng liêng, và là một hiệu lệnh đánh thức tất cả mọi người chúng ta. Thưa anh chị em, câu chuyện của hai anh em ruột, hai vị thánh là anh em ruột Faustino và Jovita, hăng say rao giảng tin mừng cho người giàu cũng như người nghèo, mặc dù bị bách hại, bị đe dọa, bị khủng bố, bị cấm cách, và ngay cả thấy được binh lính hồi đó đã giết hại nhiều người Kitô hữu, nhưng hai anh em đó vẫn cứ công khai rao giảng. Nhà vua ra lệnh bắt giam cho lính hành hạ, tra tấn dã man. Và trong ngục tù khủng khiếp ấy, người ta nghĩ rằng là Faustino và Jovita sẽ bỏ đạo, sẽ chối bỏ niềm tin của mình. Nhưng không, các ngài sẵn sàng hiến dâng tất cả những đau khổ của mình cho Thiên Chúa và khích lệ nhau. Hai anh em khích lệ nhau, hãy can đảm, dù có chết vì Chúa Giêsu như các thánh tử về đạo, cứ can đảm, cương quyết giữ vững niềm tin của mình cho đến hơi thở cuối cùng. Ngày hôm nay, những anh chị em mình, chúng ta là những tông đồ lòng thương xót Chúa. Chúa mời gọi và mệnh lệnh là mỗi người Kitô hữu phải đi loan truyền lòng thương xót của Chúa bằng tất cả khả năng của mình. Ta đã làm chưa? Ta đã làm chưa? Có ai làm chưa? Cho nên trong cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót mặt sau, câu mà chúng tôi nêu lên là tại sao không ai nói cho chúng tôi biết lòng thương xót, lòng thương xót, lòng thương xót, và tại sao không ai nói cho chúng tôi biết? Và Chúa nói, ngày ta đến lần thứ hai trong vinh quang, ta mong ước rằng tất cả mọi người trên hành tinh này đều được nghe nói về lòng thương xót. Họ có quyền được nghe nói, mà nếu họ không được nghe nói thì trách nhiệm về những người đã biết đến lòng thương xót Chúa mà không chịu làm công việc đó, không chịu nói, không chịu giới thiệu cho họ biết. Còn nếu họ biết rồi, họ được nghe nói rồi mà họ không tin, không nhận, thì đó là trách nhiệm của họ trước mặt Chúa. Mà nếu ta làm công việc loan truyền lòng thương xót của Chúa thì cái lợi lớn nhất là được hạnh phúc đời đời với Chúa, vì Chúa hứa những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta, ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, không kẻ thù nào làm hại được họ, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Có người nói sao tôi cứ hay nhắc đến những người ngoại đạo, nhất là ở Việt Nam và nước ngoài, họ đi loan truyền lòng thương xót Chúa, vì đó là tấm gương. Người Công giáo mình tại sao không làm, mà tại sao lại chỉ có những người, hay là để cho những người ngoại đạo họ làm? Họ là một cách vô tư, là một cách vô vị lợi, là một cách nhiệt thành, là một cách chân thành, và không có một tí lợi lộc nào trong đó cả. Dù có bị khó khăn, người ta hiểu lầm, người ta nghi ngờ, họ vẫn cứ làm. Vì sao đưa tôi tấm ảnh lòng thương xót Chúa, mà trong nhà chị có ông Địa, có ông Thần Tài, họ có phải là gia đình Công giáo đâu. Họ tin vào Chúa, họ treo Chúa lên bàn thờ, họ để ông Địa với ông Thần Tài nằm dưới đất mà, được không? Trong khi mình có khi những nhà gia đình Công giáo vô, tôi nói thật buồn, chính gia đình mình, người thân mình, xin mình đi làm phép nhà vô, không thấy một tấm hình lòng thương xót Chúa đâu cả. Đấm ngực lỗi tại mình, không giới thiệu cho người thân, cho gia đình của mình, cho bà con họ hàng của mình. Những người đâu đâu ở Mỹ, ở đâu đâu ở Hốc Bà To, gì Bắc Cạn với Bắc Giang với Cà Mau thì họ biết đến lòng thương xót Chúa, mà chính người, bà con anh em họ hàng mình thì vô nhà chẳng thấy tấm ảnh lòng thương xót Chúa đâu cả. Mà Chúa nói tấm ảnh lòng thương xót Chúa, ta mong ước tấm ảnh này không chỉ treo ở trong nhà nguyện, các tu viện hay nhà thờ, nhưng nhà của mỗi gia đình người Công giáo. Tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Vì thế mà tôi không ngại, không biết là tới bao nhiêu là triệu triệu tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Anh chị em còn nhớ, 14 năm nay, đi đâu công tác bác ái, lúc nào cũng ảnh lòng thương xót Chúa. Đến giao điểm tin mừng hàng ngày, ai đến đầu tiên đi lễ là được tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Đi đâu cũng chỉ mong ước để giới thiệu lòng thương xót Chúa thôi. như chuyến công tác bác ái vừa rồi ngày 13 và ngày 14 về giáo phận Đà Lạt, tôi nhắc các em là lúc nào cũng nhớ rằng chúng ta là người đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng công việc bác ái, là thực hành lòng thương xót, chứ không phải mình là đoàn công tác bác ái xã hội, công tác xã hội thuần túy, không phải. Vì thế mà cứ có những linh mục hay là những cộng đoàn nói cho đến lần thứ hai thì chúng con khổ lắm, bảo chú bảo ta còn nhiều chiên lạc, ta còn phải đi nhiều chiên lạc, phải đưa nó về ràn. Nhiều người chưa biết đến lòng thương xót Chúa thì chúng tôi phải đi đã, đi hết đã rồi mới trở lại lần thứ hai được. Vì mục đích đi làm việc bác ái là để giới thiệu về lòng Chúa thương xót, chứ không phải là thuần túy bác ái xã hội. Cho nên có nhiều người bảo chắc làm bác ái thì xã hội làm bao giờ cho xuể, làm thế này người ta ỷ lại, bảo tôi không có nhằm mục đích bác ái xã hội, cho bằng là loan truyền lòng thương xót Chúa qua công việc này. Qua việc bác ái xã hội là thực hành lòng thương xót. Đây là món quà của lòng thương xót, đây là lòng thương xót thúc đẩy chúng tôi đi, chứ không phải vì bất cứ một cái lý do nào khác. Và cứ vậy mà ra đi, cứ vậy mà làm. Và những phương tiện truyền thông này, những anh chị em, có những người công giáo bảo thưa cha đừng gửi cho con nữa, nghe đau lắm chứ. Chứ còn bận lắm, không có giờ mà coi, không có giờ mà đọc. Tôi nói không có giờ coi gì đọc thì chịu khó chuyển cho người khác dùng, tôi khác trong nhóm của mình ấy, người thân của mình ấy. Anh chị có người thân không? Chị có bạn bè không? Anh có bạn bè không? Anh làm ơn gửi dùng những cái đường link, những trang web tín thác .net, những bài giảng mỗi ngày anh gửi đi cho họ dùng tôi cái. Mỗi người làm một tay một chân đi. Họ nghe không nghe là chuyện của họ. Mình làm xong trách nhiệm của mình trước mặt Chúa, chứ bảo được rồi, phần còn lại là để ta với nó, ta tính với nó. Phần còn lại để ta tính với nó, còn chuyện của con là có làm hay không làm, đi loan truyền chưa, giới thiệu lòng xuất Chúa cho mọi người chưa, có dám đứng lên nói về lòng xuất Chúa cho người khác hay không, hay là sợ thôi, nói người ta ghét mình, nói người ta có thành kiến với mình, nói người ta yên trí mình, người ta có tin mình đâu, và vân vân. Tôi tin thì tôi nói, và tôi chỉ nói những điều tôi tin, còn ai không tin chuyện của họ. Và tôi làm theo thánh ý của Chúa, lệnh truyền của Chúa tôi làm, còn ai cấm là chuyện của họ luôn. Chúa nói cứ làm, con cứ đi con nói. Chúa nói Faustina, con cứ đi con nói với vị ấy, còn việc mà vị ấy có chấp nhận hay không chấp nhận là chuyện của vị ấy với ta, còn con làm xong rồi đã. Chúa cứ đi cứ nói cứ loan truyền, đi không, làm không, Chúa sẽ hỏi chúng ta. Amen.